bây giờ đệ tử của Thích Ca sẽ giết ông, tại vì ông làm quá nhiều điều tội lỗi đối với Đức Phật Thích Ca. Quả đúng, tâm tư của đệ tử Đề Bạt Đa suy ra và nghĩ là thánh chúng của Đức Phật cũng hệt như vậy. Họ nghĩ rằng ai đụng tới họ, họ sẽ thù, sẽ giết. Cho nên họ nghĩ là thánh chúng của Đức Phật cũng thế, cũng sẽ thù và giết Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa hiểu và nói là hơn ai hết, ta rất hiểu Thích Ca Mâu Ni anh ta. Hãy mau mau đem ta đến gặp người anh ta cuối cùng trong đời sống này của ta, trước khi ta thở hơi, hơi thở chót. Và hai ông này thấy Đề Bà Đạt Đa cương quyết như vậy, cho nên đành khiêng Đề Bà Đạt Đa đến đến kỳ viên tỉnh xá. Thì bây giờ Đức Phật đang ở trong phòng, thì thấy mấy vị tăng chạy đến và vào thưa và báo với Đức Phật, bảo là Đề Bà Đạt Đa lại đến để mà quấy nhiễu nữa. Đức Phật ngồi lặng thinh và nói rằng là Đề Bà Đạt Đa không còn quấy nhiễu nổi nữa. Đức Phật bảo vậy và cứ để cho Đề Bà Đạt Đa vào chùa. Thì hai vị đệ tử khiêng Đề Bà Đạt Đa đến trước cửa sân chùa. Thì thời xưa đi chân đất mà, đi khất thực đi chân đất, cho nên trước cửa chùa phần nhiều có cái hồ nước để rửa chân cái đã, rửa sạch rồi mới vào trong chốn Già Lam. Cho nên Đề Bà Đạt Đa quen theo cái lệ cố mà vào để ta xuống, để ta rửa chân, ta rửa mặt mày thân thể sạch sẽ trước khi gặp anh ta Thích Ca Mâu Ni. Thì hai người đệ tử cứ để cái kiệu xuống. Và Đề Bà Đạt Đa gượng hết sức cái tàn lực còn lại, cố gắng đứng dậy, đứng dậy để mà đi rửa chân, để mà rửa mặt mày cho sạch sẽ thanh tịnh trước khi gặp Phật. Nhưng mà cái mặt đất này nó có một sức mạnh phi thường, nó có thể chứa núi, chứa đồi, chứa rừng, chứa người, chứa thành thị, chứa phố xã, nó chứa được hết ạ. Cái mặt đất này nó nâng đỡ nổi hết, nhưng nó chịu không nổi cái nghiệp lực của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên khi Đề Bà Đạt Đa đứng dậy thì cái mặt đất nó tự nhiên nó nứt ra, và Đề Bà Đạt Đa bị rơi xuống cái khe nứt. Và khi rơi xuống khe nứt như vậy thì Đề Bà Đạt Đa nói được lời nói cuối cùng đó: ta xin cúng dường phần xương thịt này của ta còn lại đến cho anh ta Thích Ca Mâu Ni, và chết ở dưới lòng mặt đất. Nó không kịp gặp Đức Phật nữa. Thế thì mình thấy rằng là đó, thì chung cục Đức Phật không những đã cải hóa được cho Đề Bà Đạt Đa ngay trong hiện kiếp, mà trong tương lai Đức Phật còn cải hóa được làm Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Tại sao hại Phật mà thành Phật? Nghịch với nhân quả không? Không nghịch đâu, không nghịch tí nào hết. Khi mà mình làm ác đối với người ta, làm cho người ta phải đau khổ, cho nên mình gieo cái quả đau khổ, mình gieo cái nhân đau khổ, thì mình phải lãnh cái quả đau khổ. Nhưng người trí tuệ, người từ bi, người đó không biết đau khổ là gì nữa. Người đó an kê lắm, người đó khi nào cũng nghĩ cho chúng sinh, cho nên đâu có cái đau khổ nào đâu. Cho nên bất cứ hành động Đề Bà Đạt Đa nào gây đến cho Đức Phật, Đức Phật không hề thấy đau khổ. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đâu có gieo cái nhân đau khổ nào đâu. Mà trái lại, tất cả những gì Đề Bà Đạt Đa gieo đến cho Đức Phật chỉ là cái nhân duyên trở đạo, làm cho Đức Phật diệt ác pháp mà tăng trưởng thiện pháp. Đức Phật luôn quan sát rằng là người ta vì tham sân si mà người ta hại tôi, người ta mắng tôi, người ta hành hạ tôi, đó là do tâm ganh tị, do tâm ác. Cho nên tôi nguyện là không bao giờ tôi hành cái pháp đó hết. Tôi phải tẩy chay cái pháp đó, mà tôi thương xót kẻ kia, đáng lẽ cũng lành mạnh lắm, cũng trí tuệ lắm, nhưng vì bị nhuốm ác pháp. Nếu mà tôi diệt được ác pháp ở nơi kẻ kia thì kẻ kia sẽ trở thành thánh nhân. Cũng như bác sĩ nhìn người bệnh, người bệnh mà yếu đến độ mà phải khiêng trên giường, cũng chỉ tại mấy con vi trùng nhỏ nhỏ ở trong mình họ thôi. Nếu diệt hết những cái con nó đi thì người ta lại đứng dậy đi, đứng trên mặt đất và lại làm việc lại được như thường thôi. Người ta không có lỗi, cái yếu của người ta không phải là cái lỗi của người ta, mà cái yếu của người ta chỉ là do nơi vi trùng thôi. Cũng vậy, một tâm hồn ác độc bệnh hoạn đó, nó chỉ do vì cái ngã, vì cái tâm, vì vô minh, vì sự ích kỷ. Diệt những cái đó đi thì người ta cũng từ bi, cũng trí tuệ, người ta cũng trở thành bậc thánh thôi. Cho nên cái mình diệt không phải là diệt con người đó, mà cái mình diệt là diệt những cái pháp ô nhiễm ở nơi con người nói trên. Cho nên một lần Đề Bà Đạt Đa làm hại Phật bằng những nhiễm pháp thì là một lần Đức Phật diệt nhiễm pháp và tăng trưởng thiện pháp. Vì vậy Đề Bà Đạt Đa vô tình là một người giúp cho Đức Phật mau thành đạo. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa là người giúp cho Đức Phật thành đạo, tức là gieo cái nhân đó, cho nên được cái quả đắc độ trong tương lai. Như vậy mình thấy rằng người có từ bi và trí tuệ, người đó biến ác thành thiện, và không những biến cho mình mà biến cho người nữa. Như vậy Đức Phật có một khả năng với một cái tinh thần từ bi vô hạn, Đức Phật có thể thiện hóa mọi ác pháp ở trên trần gian này. Ác pháp đến với Đức Phật cũng trở thành thiện. Đó là cái chuyện chẳng có lạ gì khi mà ma vương bắn mũi tên ma ái bay đến trước mặt Đức Phật, chỉ còn trong gang tấc thì mũi tên nó rơi xuống thành một đóa hoa sen. Mà ma ái là một gì gì? Tham dục ô nhiễm không thể tưởng. Nhưng mà dưới mắt Đức Phật, mũi tên ma ái đó chỉ là một đóa hoa sen. Đó là hình dung cho cái trí tuệ của Đức Phật có thể biến mọi ác pháp trở thành thiện pháp, nhờ cái tư tưởng vô ngã, nhờ cái tư tưởng chứng được pháp thân, không còn bình đẳng vô cùng giữa mình và chúng sinh, không còn có ngã nữa, cho nên không có đấu tránh giận hờn gì hết. Và chỉ có tinh thần đó mới đem đến cho thế giới này, mới thực sự là một kết quả đem đến cái an cho chính bản thân mình và cho mọi người. Hay nói một cách khác là an cho cả thế giới. Như hồi nãy tôi nói, mình muốn biến thế giới, cảnh giới mình đang ngồi này trở thành một đấu trường dễ ẩn, khởi ngã lên, khởi ngã lên, khởi tranh chấp lên, bởi ngã này ngã nọ, thì tự nhiên chỗ này nó thành đấu trường ngay, hết phải chánh điện. Nhưng mà bây giờ không phải chánh điện nữa, bây giờ bất cứ một cái chốn nào ngoài đường, công viên hay là ngoài xá, mà khi mình gặp nhau với một tâm hòa hợp thì chỗ đó đều là đạo tràng thanh tịnh, an lành vô cùng, cảnh giới nó an lạc lắm. Cảnh giới đó sẽ an lạc lắm. Cảnh giới an lạc hay phiền não là từ nơi mình. Cho nên có nhiều người bảo tôi đi chùa phiền não và tôi không thèm đi chùa nữa. Nhưng mà sự thực ra rằng là không phải như vậy. Chùa không có phiền não, mà chùa cũng có an lạc. An lạc phiền não không, là ở từ mỗi người, ở từ nơi mỗi người thôi. Chùa bản chất của nó là không an lạc, không phiền não gì hết đó. An lạc hay phiền não là ở những tâm hồn đến với đạo một cách đúng đắn, hành xử theo đạo một cách đúng đắn, thì tự nhiên cái chùa nó thành một cái chùa đúng đắn. Và nếu không hành xử đúng như vậy thì cái chùa đó chẳng có một mảy may gì là đạo tràng hết. Cái chùa đó cũng chỉ là một chỗ nhà ở, một chỗ học mặt cho vui thôi. Và nếu đúng như vậy thì cái chùa đó quả tình nó là một cảnh giới hòa bình hạnh phúc. Nhưng mà nếu mỗi người mỗi đến chùa mang theo một cái ngã, thì chùa nào cũng chỉ là một cái chốn chiến trường tranh cãi, tranh giật, đấu tránh. Mà lại Đức Phật bảo không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Sự an tĩnh tâm hồn là quý báu nhất. Cho nên mình giữ được một cái tâm hồn an tĩnh là quý báu nhất của mình thôi. Mình đừng có vì một cái tranh giành một miếng ăn, một lời chào, một lời khen, mà mình đánh mất đi cái sự an tĩnh của tâm hồn. Giống như là mình lấy viên ngọc làm đàn của cái ná để mình bắn con chim sẻ, được con chim sẻ mất viên ngọc, giải lắm, không khôn tí nào hết. Cho nên chính vì vậy mà vì như thế mình tự tạo cho mình và cho mọi người, cho nên mình phải luôn luôn cảnh giác để mình an và để mọi người được an. Tâm mình khi nào cũng phải bao dung độ lượng, lời nói mình khi nào cũng phải hòa khí, hành động mình khi nào cũng phải giúp đỡ, thì mình sẽ được an và thiên hạ được an. Mà nếu không như thế, mình vì mình, thì tư tưởng của mình luôn luôn là bất mãn, bực dọc. Mà mình nói vì mình thì người ta nghe, người ta muốn cãi lộn. Mà mình hành động cho mình thì tự nhiên nó khởi tranh chấp. Như vậy thì mình thấy rõ là bây giờ cái không khí đó, không khí lửa nóng đó, hay không khí mà phong điều vũ thuận đó, nó hiển hiện ở đây mình hay không, chính ở cách dụng tâm của mình. Và mình thường dụng tâm như vậy đi thì lúc nào cũng an hết, không bao giờ có cái chuyện mà để khổ lên rồi mới đi cầu an nữa. Và đó là một trạng thái an đấy. Hay rồi mình mới thêm một chữ an vị. An vị là cũng là an nữa, vị trí đó, thiết lễ đó, tức là mình muốn rằng là Ngài ở luôn đó với mình, ở yên đó, ở luôn đó với mình, không có đi đâu cả. Thì Bồ Tát sẽ ở luôn với mình không đi. Nếu tư tưởng của mình luôn luôn từ bi và trí tuệ thuận theo trí tuệ từ bi, thì Bồ Tát luôn luôn an vị ở nơi tâm mình. Nhưng nếu ngã khởi thì Bồ Tát đi vắng mất. Là Bồ Tát đi mất rồi, Bồ Tát hết an mà Bồ Tát không có ở vị đó nữa. Là Bồ Tát vắng mặt. Khi mà tâm hồn của mình phiền não bốc cháy tham sân trở lên, thì Bồ Tát đâu có ở đó nữa. Và khi nào mà mình thường xuyên khởi một cái tâm từ, một cái việc làm bi, thì Bồ Tát ngự trị ở nơi tâm hồn của mình. Mà cái Bồ Tát ngự trị ở tâm hồn của mình mới thực là lợi lạc, mới thực là lợi ích. Còn Bồ Tát ngự trị ở đây chưa lợi ích bằng. Bồ Tát ngự trị ở đây chứ đâu ngự trị ở nơi mình. Cho nên chỗ này thì không có ma quấy nhiễu, nhưng mà chỗ mình thì có ma quấy nhiễu. Cho nên hãy an vị Bồ Tát ngay nơi mình. An vị Bồ Tát tức là phát nguyện. Từ nay là tâm Bồ Tát là tâm mình, hạnh Bồ Tát là hạnh mình, nguyện Bồ Tát là nguyện của mình. Mà khi an vị được như vậy thì Bồ Tát với mình là một. Mình đi đâu Bồ Tát ở đó. Bồ Tát không có lìa mình. Mà Bồ Tát không lìa mình thì cái sự nghiệp tu hành của mình mới an được. Và rồi cuối cùng do an đó được siêu thoát, tức là giải thoát. Giải thoát được khỏi mọi hệ lụy ràng buộc, giải thoát ra khỏi mọi phiền não nhiễm ô. Và chung cục là do giải thoát khỏi những nhiễm ô như vậy mà dứt được sinh tử. Thì có như thế đó, có như vậy đó mới chân chính là một người Phật tử. Và có như vậy đó mình mới thực sự là có một cái nhân duyên hết sức là thù thắng đối với Phật Pháp. Và có như thế đó mới không uổng một kiếp được thân người, được nghe Pháp. Đó là một điều, đó là một nhân duyên hy hữu lắm, khó được lắm. Không giống như một vị cao tăng của Tây Tạng ví dụ ấy mà. Mình được thân người khó lắm, như là một tảng đá nằm ở lưng chừng núi, mà nó được giữ lại bằng những cái viên đá nhỏ, tức là những cái nhân duyên, những cái nhân duyên trọng giới, giữ giới. Những nhân duyên nó tạo cho mình thân người. Tại vì nếu nhân duyên phi giới, nó sẽ tạo cho mình thành một cái cảnh giới không có giới luật gì hết. Cảnh giới không có giới, đó là cảnh giới của chúng sinh, là của súc sinh. Và cảnh giới có giới, có nghĩa vụ, có bổn phận, có giới pháp, có giới luật. Cảnh giới đó là cảnh giới của con người. Cho nên mình đây là thiên về cái tinh thần của, có một cái đạo đức ở trong mình, cái thế giới, thì mình được cái thân người. Và cái thân người đó nó giữ chỉ được bằng những cái mong manh như thế. Mà nếu mình để những cái đó nó mất đi thì tảng đá đó nó không còn có cái chỗ dựa, và nó sẽ lăn xuống dưới chân núi. Mà khi nó lăn xuống dưới chân núi rồi, mà cái chuyện đem nó lên trên lưng chừng núi lại hay trên đỉnh núi lại, quả là một cái sự khó khăn vô cùng cực. Cho nên một phen được thân người, được nghe đạo, được biết tới Đức Phật, đó là một cái gì gọi là vị thần hữu chưa từng có. May mắn như lắm, đừng bao giờ mình để vượt mất. Như vậy thì tôi nghĩ rằng với cái nhân duyên của ngày hôm nay, cái nhân duyên đến đây, tôi được đến đây an vị Phật tôn tượng của Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, người mà phát ra công nguyện là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Cho nên nay chúng ta vô hình chung đã cùng nhau nguyện như vậy. Mà nguyện như vậy là đương nhiên phải nghĩ tới chúng sinh. Tại vì địa ngục vì không thể bất thành Phật. Địa ngục mà chưa hết người, tôi chưa thành Phật. Chúng sinh chưa độ hết, tôi cũng nguyện không chứng được đạo Bồ Đề. Tức là nguyện là phải độ tận chúng sinh. Mà chính tinh thần đó mà an, mà chính tinh thần đó mà siêu, mà chính tinh thần đó mà thế giới được hòa bình, mà chính nhờ tinh thần đó mà chúng sinh được độ. Được độ là được cứu thoát khỏi những phiền não ô nhiễm, khỏi những đau khổ, khỏi những tranh chấp. Mà chung cục ai cũng thua, ai cũng thua. Tôi nhắc đi như vậy bởi vì cách đây 4 năm trong một khoa giáo lý Âu Châu tại Thụy Sĩ, tự nhiên tôi bạo bệnh và phải đưa vào trong bệnh viện của thủ đô Thụy Sĩ, thành phố Ben. Và tôi nằm đó chữa trị cho đến khi ra về thì cái khóa giáo lý đó cũng chấm dứt rồi. Và khi tôi về trở lại Paris á, thì mấy người Phật tử ở Pháp họ mới nói là thôi, tôi bệnh mới khỏi thì họ muốn đưa tôi đi hóng gió biển để mà cho nó khỏe người, mà đưa tôi lên bãi biển Normandy. Ở đây có ai biết Normandy cái địa danh đó không? Địa danh đó là một địa danh khủng khiếp cách đây 50 năm. Một bãi chiến trường mà hàng chục ngàn người thảm tử. Một bãi chiến trường giữa quân đội quốc xã của Hitler và quân đội đồng minh là Anh, Mỹ, Canada, liên quân, để đánh nhau với lại lực lượng của Đức. mà chiến trận đó để quyết định vấn đề rằng là Âu Châu có được giải phóng hay không. Nếu mà quân đồng minh thua thì Âu Châu không giải phóng được, mà nếu quân đồng minh thắng thì Âu Châu sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của Hitler. Và trận đánh đó dọc theo bãi biển Normandy và chết thảm tử đến cả mấy chục ngàn người, kể cả hai bên, lực lượng của hai bên. Và tới những cái bãi chiến trường còn lại, di tích với những giao thông hào, với những cái lô cốt to lớn, với những cái súng thần công vĩ đại của quân đội Đức, kiên cố mà có thể bắn xa tới độ những cái chiến hạm từ xa ở bên ở của Mỹ xuất hiện thôi, mà bị cái khẩu pháo đó nó bắn đắm hết hai chiếc tuần dương hạm trước khi mà tiến được vào trong cái tầm bắn của Mỹ, những chiếc chiến hạm của đồng minh. Nên nó bắn xa như vậy, nòng rất là to và khổng lồ của Đức. Những cái lô cốt như vậy kiên cố còn ở dưới, nhìn từ trên bãi biển sóng vẫn đánh giạt rào vậy. Bãi biển nhìn thơ mộng đẹp lắm, cái vách núi thẳng treo leo như vậy. Nơi mà quân đội Mỹ với một cái lữ đoàn của quân lục chiến phải bị chết rất là nhiều, hy sinh vô cùng để mà leo lên được trên đỉnh. Ở đó còn để hình một vị trung tá, lữ đoàn trưởng của quân lục chiến lúc bấy giờ, để kỷ niệm người mà chỉ huy cái lực lượng đánh chiếm cái pháo đài này của Đức. Và dọc theo những cái bờ biển đó rất nhiều tàn mát, bãi biển dài mấy chục km đó toàn là bãi chiến trường năm xưa. Mà giờ đây á, rất là đẹp, tuy là còn vết tích của chiến tranh nhưng rất là đẹp, cây cỏ được trồng, những lô cốt vẫn còn được để du khách tới thăm viếng, mà nhất là du khách của những cựu chiến binh thời xưa của Hoa Kỳ, của Canada, của Anh, mỗi năm ngày mùng 6 tháng 6 họ đến đó để họ nhìn lại cái ngày xưa mà họ phải liều mình thoát chết ở trong cái cuộc chiến nơi trên. Và 50 năm trước chỗ đó là một bãi chiến trường, một chỗ kinh khủng ghê lắm, nhưng mà mấy chục năm nay chỗ đó là một bãi biển du lịch thắng cảnh, mọi người đến đó vừa ngắm biển vừa tắm biển vừa xem những cái di tích của chiến tranh. Cũng gió đó, cũng sóng nước đó, cũng không khí đó, cũng đồi núi như vậy, nhưng hồi xưa là chiến trường, ngày nay là du lịch. Tại vì đời xưa, ngày xưa là do tâm con người mà tự nhiên nó thành chiến trường, do cái tâm tranh đoạt, cái tâm muốn cho mình mà nó thành bãi chiến trường. Mà với cái tâm hòa bình của khối Liên Hiệp Âu Châu ngày hôm nay thì nó trở thành một cái nơi du lịch cho cả thế giới, người ta đến đó để người ta xem. Thì như thế mình thấy rõ ràng rằng là ai cũng thua, hình để vị trung tá lữ đoàn trưởng nó chết rồi, chết vào năm 1968 để rồi trên nóc một cái ngôi nhà thờ ở một cái làng nhỏ của thành phố gọi là một cái thành phố rất là nhỏ vùng Normandy ấy. Nó có ngôi nhà thờ, trên ngôi nhà thờ đó trên nóc có làm một cái hình nộm một người lính nhảy dù Mỹ bị vướng cái dù trên nóc nhà thờ, người lính nó toàn ten làm bằng nộm, và cái người lính nói trên là người duy nhất sống sót ở trong một lữ đoàn nhảy dù của Mỹ mà rơi vô cái thành phố nói trên. Đó là người lính sống sót duy nhất. Và ông ta mỗi năm đều được chính phủ Pháp gửi vé máy bay cho ông ta qua đó vào mùng 6 tháng 6 đến cái thành phố nó trên để nhìn cái hình nộm ông ta được treo ở trên nóc nhà thờ. Mà do vậy ông ta bị điếc tai. Hả? Tại vì cái nóc nhà thờ nó kêu đến độ ông ta điếc lỗ tai luôn, không còn nghe được nữa. Mà cũng mới chết cách đây được khoảng 5 năm. Cũng mới qua đời, người lính ở trên. Có đề tên, đề tuổi hết. Và đề hết di tích và đều đề là chết năm nào và bao nhiêu. Trận đánh xảy ra thì Hitler chết, Churchill chết, Roosevelt chết, Stalin chết, còn ai nữa đâu. Nó chỉ còn giống như giấc mơ thôi mình đến. Mà hồi đó đánh nhau, tranh nhau từng tí một, rồi bây giờ chết hết rồi. Có tay nào sống đời đâu. Tham vọng cách mấy rồi thì cũng, bao nhiêu tham vọng cũng bị vứt lại hết. Tử thân cũng đến còng cổ như là một người lớn bắt một đứa con nít vậy thôi. Anh hùng hào kiệt giữa đời thì cũng thế thôi, cũng còng đầu túm cổ đi thôi. Và rồi thì cũng chẳng có mang được cái gì, thua hết, chung cục cũng chết thôi. Tôi chỉ để cho bây giờ người ta ngồi, người ta bàn lại giống như một câu chuyện trà dư tửu hậu, một câu chuyện vui trong khi nói chuyện, bàn tới nhân vật này, nhân vật kia, chẳng được gì cả. Mà làm bao nhiêu người chết, giải thấy trong họ nên công một người. Chứ không phải hiện hữu ở đời, lập danh bằng cách là độ tận cho muôn người, mà chỉ lập danh bằng cách là phải giải công trong họ, để nên danh một người. Là làm chết cả bao nhiêu người để mà mình thành có tiếng. Hai cái, một cái vì ngã, còn một cái xuất hiện như đời này, như là Đức Phật hay như các vị đạo sư khác xuất hiện ở nơi đời này là bằng sự đem an vui đến cho mọi người, cứu độ mọi người, nổi tiếng bằng sự cứu độ mọi người, chứ không phải nổi tiếng bằng những trận chiến chết hại. Thế thì nhìn cái cảnh tượng như vậy thì mình biết được do tâm của con người mà tự nhiên nó thành có chiến tranh hay không. Mà tâm đó là chính là một cái là tốt thật, chính nghĩa thật, chính nghĩa thật, tốt thật là nghĩ cho mọi người. Và một cái là không có chính nghĩa là chỉ nghĩ cho mình thôi. Rõ ràng như vậy, không chính nghĩa, chỉ nghĩ cho mình ích kỷ, nó sẽ đưa đến chiến tranh và thù hận, phiền não và ô nhiễm. Không khí sẽ ô nhiễm, sẽ thù hận nếu mình cứ việc tiếp tục nghĩ cho mình. Và không khí sẽ hòa bình và an lạc nếu mình hãy nghĩ cho mọi người. Một lần chót nữa, mình nên chọn lựa. Như vậy thì mình nên theo hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Mình là người Phật tử rồi, có quy y, có phát nguyện. Và mình nên an vị chư Phật ở nơi tư tưởng của mình, trong ba nghiệp, nói năng, suy nghĩ và hành động. Và nguyện cầu chư Phật mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc, từ nay cho đến vô lượng kiếp thân tâm thường an lạc và luôn luôn có hành nguyện đem sự an lạc đó đến với hết thảy chúng sinh, pháp giới chúng sinh, và hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, phúc huệ song tu. Và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng cùng với cha mẹ trong các đời quá khứ đồng sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, vừa qua tất cả anh em chúng ta, tất cả các đạo hữu ở Ba Túc,
mười